This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Hai, ngày 24 tháng 3 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Hôm nay thứ Hai đầu tuần, ở tại Dallas, Fort Worth thì trời sẽ có mây suốt cả ngày và cũng có vài tia nắng. Bây giờ là 43 độ, gió thổi từ hướng đông nam và cao nhất ngày hôm nay là 66 độ. Tối hôm nay thì trời hơi lạnh một chút và trời sẽ trong hơn. Và nhiệt độ xuống là 42 độ. Ngày mai thì bầu trời đẹp lắm, cao nhất là 63, gió thổi từ hướng Bắc. Và tối ngày mai thì cũng khá lành lạnh, đó là 41, và ngày thứ tư là 56 là cao nhất. Nói chung lại thì là ban ngày thì mát mẻ và ấm áp, và ban tối thì vẫn còn lạnh. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào quý cô chú. Hiện tại bên ngoài Houston là 53 độ, hôm nay được dự báo lên cao nhất là 68 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 55 độ. Hôm nay cơ hội mưa khá cao, 50%. Ngày mai thời tiết ấm áp hơn và sẽ không có mưa. Nhiệt độ sẽ cao nhất là 70 độ và thấp nhất là 55 độ. Riêng ngày thứ tư và ngày thứ năm thì cơ hội mưa rất cao, 40-50%. Và nhiệt độ của ngày thứ tư là cũng tương đối lạnh với 63 cao nhất và 61 là thấp nhất. Ngày thứ năm là 75 cao nhất và 64 là thấp nhất. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cường.
Bước sang phần điểm báo địa phương thì thưa quý vị, hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất, dành 2/3 trang để in hình và bản tin viết về việc một chiếc xà lan chở dầu cặn đã bị chìm ngay tại vịnh Galveston, cửa ngõ vào thương cảng Houston, và đã gây ra nạn dầu loang, khiến cho thương cảng Houston bị đóng cửa nguyên một ngày hôm qua và có thể sẽ đóng cửa tiếp tục trong những ngày sắp tới, đe dọa về đời sống của các sinh vật ở trong khu vực vịnh này cũng như là ảnh hưởng về kinh tế của khu vực. Và Houston Chronicle cũng kèm theo 2 trang trong để viết về tai nạn này. Bản tin về lễ hội rodeo đã bế mạc vào tối hôm qua với kỷ lục cho năm 2014 là 1.377.416 vé đã được bán ra, và tổng số người tham dự trong 20 ngày vừa qua lên đến 2.487.000 người. Và tin cuối cùng nói về việc ngày mai thì tối cao pháp viện liên bang sẽ cứu xét về việc có tiếp tục cho phép các công ty tư nhân được quyền miễn trừ như là các cơ sở tôn giáo trong việc phân phát thuốc ngừa thai theo luật của Obamacare. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quan Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News trước hết nói về những người có liên hệ đến Ukraine thì họ đang theo dõi rất sát về cái khủng hoảng tại quốc gia này. Trong khi đó thì tư lệnh hải quân của Ukraine hiện nay đang bị bắt giữ sau khi căn cứ của ông tại Crimea đã bị tấn công bởi những lực lượng thân Nga, và quyền tổng thống của Ukraine đã kêu gọi là trả tự do cho ông này vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho hay là Nhật Bản sẽ công bố là sẽ trao cho Hoa Thiện Đốn hơn 700 cân loại plutonium có thể chế bom nguyên tử. Đây là một lượng lớn chất uranium mà họ đã có thể tồn trữ được về những cái nghiên cứu trong hơn một thập niên qua. Cái con số đủ lớn có thể chế ra được hơn 10 quả bom nguyên tử. Và giống như là tờ Houston Chronicle, hôm nay tờ Dallas cũng đăng cái bản tin cho biết là tuần duyên của Hoa Kỳ cho hay dầu hỏa đã được phát giác cách bờ biển của Vịnh Mỹ Tơ Cơ khoảng 12 dặm sau khi một cái xà lan đã để cho dầu loang ra khỏi trên biển cỡ khoảng 168.000 gallon. Và công ty dầu lan này cho hay là họ sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề dọn dẹp cũng như là hút lại những cái chất dầu này. Những người tìm kiếm họ đã phát giác thêm ít nhất là 5 tử thi vào ngày hôm qua Chủ nhật trong một vụ chuối đất ở vùng quê tiểu bang Washington. Như vậy là nâng cái con số người chết trong cái vụ này là 8 người tại một cái khu xóm nhỏ sát cận với lại một cái con suối. Và cuối cùng thì đội San Antonio đã tiến sâu vào vòng chung kết 16 đội trong giải bóng rổ Đại học Nam NCAA. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến lễ hội rodeo kết thúc với những kỷ lục được lập ra. Theo bản tin cho biết thì trong suốt 5 chuyến ghé thăm rodeo năm nay thì cô Molly Loughlin đã say mê các món ăn ở đây cũng như là nghe những bản nhạc xếp hạng đầu mà mình yêu thích cùng và giới thiệu cho bạn của mình về truyền thống của thành phố quê hương. Cô gái 22 tuổi này là một trong số hàng chục người ở lại lễ hội rodeo vào ngày cuối cùng là ngày hôm qua, Chủ nhật, cho tới khi lễ hội kết thúc, mặc dù vào buổi chiều là mưa khá nhiều. Theo như các viên chức của Rodeo cho biết, sự kiện năm nay lập kỷ lục về số vé bán ra trong buổi hòa nhạc là lên đến 1.377.416 vé được bán ra. Tính đến 8 giờ tối ngày hôm qua trước khi đóng cửa, thì những người nhân viên tại đây ước tính rằng trong vòng 20 ngày đã có 2.487.000 người tham dự lễ hội năm nay. Một câu hỏi được đặt ra là số người tham dự năm nay có đủ để phá vỡ kỷ lục của năm ngoái hay không? Thì câu trả lời là có và không. Bởi vì năm ngoái, chương trình được kéo dài lên đến 21 ngày với huyền thoại là The King of Country là ông George Strait đã được thêm vào trong buổi hòa nhạc và đã không có rodeo trong ngày hôm đó. Nhưng những cơ sở thương mại vẫn tiếp tục mở và tổng số người tham dự lên đến 2.506.238 người. Và nếu không có ngày hôm đó, thì năm nay sẽ đánh bại kỷ lục so với của năm ngoái, khi số người tham dự đếm được là 2.316.445 người trong 20 ngày diễn ra lễ hội. Nhiều người trong số đó đã mua hơn 7.5 triệu vé. Đây là số những số vé được bán trước lễ hội, cũng như là rất là nhiều người đã phải rất là hối hả để mua được những tấm vé trong ngày cuối cùng của lễ hội. Cô Loughlin và người bạn của cô là Jack Doran đã ngồi đến những cái liều thực phẩm lớn ngay bên trong lễ hội để tránh mưa. Sau khi một số bất cập về thời tiết, thì cô lại trở lại với để tham gia những lễ hội và đi ghé những quầy hàng, cũng như là đây là những khoảnh khắc cuối cùng của lễ hội rodeo năm nay. Thì người bạn của cô Loughlin là Doran đã có những kỷ niệm khác nhau về lễ hội năm nay. Cô cho biết rằng là tôi không đến rodeo, Houston Rodeo như là một đứa trẻ. Tôi đến từ Wimberley và chúng tôi thực sự là cảm thấy ấn tượng với lễ hội năm nay. Doran là người chuyển về Texas từ Alaska, tỏ ra rất là hài lòng trong lần đầu tiên ghé thăm rodeo. Cô cho biết rằng anh ấy cho biết rằng là rất là nhiều điều khác biệt tại đây. Và tiểu bang Texas là tiểu bang rất là lớn, thời tiết mát mẻ và cũng như có những buổi hòa nhạc và công ăn việc làm khá là nhiều. Thì vào buổi chiều thì một gia đình khác là gia đình David cũng đã, sau khi tham dự lễ hội rất là mệt mỏi, thì đã ngồi trước những quầy thịt xông khói cùng xúc xích để ăn buổi ăn chiều và chuẩn bị ra về. Thì lễ hội rodeo năm nay đã có thể nói là rất là thành công về số lượng người tham dự cũng như doanh số bán ra của các quầy hàng. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, lại nói về hạn hán ở trên tờ báo và một cái tấm hình lớn tại Trinity River. Dưới cây cầu toàn là đá, cát và cây khô. Và Trinity River thì nó có nhiều nhánh và cái nhánh mà West Fork của Trinity River đã đi vào mùa xuân với tình hình không có bình thường. Cái dòng West Fork này chảy vào Eagle Mountain Lake và Lake Bridgeport đã bắt đầu khô trong mùa này hơn bất cứ lúc nào kể từ khi hạn hán của thập niên 1950. Và điều này làm cho mọi thứ phải được quan tâm. Theo lời của David Marshall là giám đốc của Tarrant Regional Water District cho biết là cái nguồn supply của nước chưa lọc gọi là raw water là 98%. Và bây giờ thì không có nước là một điều nguy hiểm. Nước của district chỉ còn 71% là cái mực nước từ năm 1990. Thời kỳ thấp nhất của mùa xuân 1981 mực nước chứa là 70%. Và trường hợp tệ nhất xảy ra nếu mà mưa hay là không mưa một giọt nào từ mùa xuân qua khỏi mùa hè thì dân chỉ được phép dùng nước có một lần một tuần mà thôi để mà tưới cây. Nhưng mà ông Marshall tin rằng có thể có đủ mưa tại cái nguồn nước Richland Chamber và Cedar Creek của vùng Đông Texas có thể ngăn chặn cái Restriction Stage 2. Restriction Stage 2 sẽ được ban hành nếu mà mực nước các hồ hạ xuống chỉ còn chứa 60%. Một dấu hiệu khác cho thấy là cần nước mưa trong vùng North Texas trước khi mưa tháng này thì đây là thời kỳ mà khô hạn và third driest bắt đầu cho năm của vùng Dallas-Fort Worth Airport. Mưa giúp cho khu vực khỏi top 10 nhưng mà cũng không thật sự giúp thêm nhiều, chỉ là giọt nước trong một thùng nước mà thôi. Nói chung thì khô hạn giữ nguyên tình trạng khắp tiểu bang từ tuần rồi, nhưng mà vài nơi như là Tarrant, Johnson Wood và Somerville County là khô nhất. Theo US Drought Monitor đã được release tuần rồi. Và mặc dù có mưa tuần rồi nhưng mà không đủ chỉ để làm thấm một chút đất khô. Người ta hy vọng tuần này sẽ có mưa từ thứ tư khỏi tới ngày thứ sáu. Và tại Northside Maria và Resort ở Lake Bridgeport thì có khoảng chỉ có cách khoảng 50 mile và hướng northwest của Fort Worth, người ta cũng có thể ra hồ mặc dù chỉ có 21 feet nước dưới cái mực nước đầy. Và tuần rồi thì tại cái marina này có khách viếng thăm, nhưng mà business ở đây quả thật là đã xuống thấp. Và các nơi khác trong vùng North Texas như là Lake Granbury, Ray Hubbard và Nocona thì cái mực nước vẫn giữ thấp như vậy. Và khô hạn là càng nghiêm trọng hơn ở những cái vùng như là Wichita Falls và một phần của Panhandle. Người ta còn lo sợ là nạn cháy rừng sẽ xảy ra nếu mà hạn hán kéo dài như vậy. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle dùng 2/3 trang nhất và 2 trang trong chụp những hình ảnh và bản tin viết về vụ dầu loang bắt đầu vào ngày thứ Bảy ngay tại vịnh Galveston, tức là cửa ngõ vào thương cảng thành phố Houston. Mọi chuyện khởi đầu khi một chiếc xà lan chở loại dầu cặn dùng ở trong tàu bè đã đụng phải một chiếc tàu chở hàng khác ở ngay khu vực này. Và chiếc xà lan đã bị chìm một nửa, và sau đó thì có khoảng 168.000 gallon dầu cặn đã bị rỉ ra ngay trong vùng vịnh. Và đã làm cho thương cảng Houston bị đóng cửa suốt ngày hôm qua và có thể sẽ tiếp tục bị đóng cửa trong lúc chờ đợi những dầu cặn này được làm sạch sẽ bằng cách hút. Và theo lời của các giới chức của cơ quan tuần duyên Hoa Kỳ cho biết rằng có thể kéo dài trong vòng nhiều ngày. Và tất cả các tàu hàng đều phải đợi ở phía ngoài, và như vậy sẽ gây ảnh hưởng rất là nhiều về kinh tế của vùng này. 8 các cơ quan về lọc dầu sẽ phải đóng cửa bởi vì không có những loại nhiên liệu đem vào trong khu vực này để được tiếp tục hoạt động. Và dĩ nhiên ảnh hưởng về các hải sản cũng như là các loại thú vật chim chóc sinh sống ở vùng này cũng rất nhiều. Người ta đã khám phá ra những con chim đã bị chết và dầu đã bao phủ trên xác của những con chim này. Đây là một trong những tai nạn xảy ra sẽ gây thiệt hại nhiều cho khu vực này. Chỉ có riêng ngày hôm qua thì 2 chiếc tàu du lịch lớn được COSGA cho phép trở về bến đậu, nhưng mà cũng sau khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ chờ đợi ở phía ngoài. Và có lẽ ngày hôm nay thì không biết họ có được phép đi ra theo những cái chuyến du lịch này hay không. Và theo một bản tin cũng được đăng ở trên trang nhất, thì với tình trạng gió lớn suốt mấy ngày hôm nay tại vùng vịnh Galveston cũng như là biển động, cho nên việc làm sạch sẽ hút những loại dầu cặn này rất là khó khăn. Đây là một loại dầu được coi như là loại dầu xấu chuyên môn dùng để cho các tàu bè sử dụng, và như vậy rất là khó mà có thể dọn dẹp các loại dầu này, không có bốc hơi và cũng không có phản ứng với lại những cái chất hóa học để làm tan rã, và do đó sẽ thiệt hại đến cả hàng triệu mét kim cho khu vực thương cảng Houston cũng như là vấn đề ô nhiễm môi trường. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị, Hội đồng thành phố Dallas dự trù là ngày hôm thứ Tư họ sẽ bỏ phiếu về cái việc ngăn cấm sử dụng các loại bao sử dụng có một lần, sau khi mà nghị viên Dwayne Calloway đã viết lại cái dự luật này. Thì cái dự luật này không biết nó sẽ đi tới đâu, tuy nhiên thì ông Calloway dự trù ít nhất thì cũng sẽ được sự ủng hộ trong cái việc ngăn cấm một phần hoặc là đánh một số những cái chi phí. Hiện nay có một số những cái chọn lựa đã được để sẵn trên bàn thương nghị và vẫn tiếp tục sẽ có thêm những cái buổi điều tra và tìm hiểu. Thứ nhất là dự luật này có thể sẽ được sự ủng hộ cho cái việc áp dụng một số những cái quy định, tức là lấy tiền chi phí về môi trường. Ông Calloway cho hay là ông chắc chắn sẽ vận động để được bỏ phiếu thông qua về cái điều khoản này. Về cái việc ngăn cấm không có cho sử dụng các loại bao sử dụng một lần tại các cơ sở của thành phố hoặc là các sinh hoạt của thành phố. Tuy nhiên thì các cửa tiệm bán lẻ có thể cho phép tiếp tục sử dụng các loại bao nhựa và bao giấy. Các cửa tiệm bán lẻ họ cần phải ghi danh với lại thành phố và có thể sẽ tính tiền khách hàng của mình về cái lệ phí gọi là môi sinh. 10 cent cho mỗi một bao hoặc là mỗi một lần đi chợ như vậy sẽ tính thêm 1 đồng. Các cửa tiệm sau đó sẽ phải nộp cho thành phố một nửa số tiền này, và họ có thể giữ lại một nửa kia, còn tùy thuộc vào một số các vấn đề khác, chẳng hạn như là các cửa tiệm có thể trả lại cho khách hàng nếu khách hàng đồng ý sử dụng các loại bao có thể sử dụng nhiều lần. Theo như là cái quy định vừa mới được đưa ra thì đã không có được sự ủng hộ của các phía bên kia, chẳng hạn như là các nhà sản xuất ra các loại bao bì và các cửa tiệm bán lẻ cho hay thì họ đã bị ngăn cấm quá nhiều. Hiệp hội về các cửa tiệm bán lẻ của tiểu bang Texas cũng đưa ra một cái thông cáo ngắn vào ngày hôm qua cho hay là họ sẽ tiếp tục chống lại cái việc ngăn cấm sử dụng các loại bao nhựa cũng như là các loại bao giấy ở tại thành phố Dallas. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm kết thúc. Chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai, 24 tháng 3 năm 2014, nhằm vào ngày 24 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào biển Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 10 giờ là phần tử vi đầu tuần, sau đó 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Tiếp theo 2 giờ là chương trình an ninh cộng đồng, 2 giờ rưỡi là phần tu học với thầy Hằng Trường, 3 giờ là phần tin thời tiết và tin địa phương. 4 giờ là chương trình an sinh xã hội với bà Angie Hồ Quang, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại, gọi số 213-493-0188 bất cứ nơi đâu. Hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi để nghe các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet, địa chỉ saigondallasradio.com.
Và chương trình của SVGN từ ngày 26 tháng 3 cho đến ngày 30 tháng 3, tức là từ thứ Tư cho đến Chủ nhật. Thứ Tư là bình luận và chương trình kinh tế tài chánh. Thứ Năm là phóng sự tại địa phương. Ngày thứ Sáu là phỏng vấn đặc biệt với nhóm trẻ Đinh Tiên Hoàng. Ngày thứ Bảy là phóng sự trong vùng và ngày Chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Và chương trình của 1600 AM thì chúng tôi lúc nào cũng tìm thêm những chương trình hay để mà phục vụ món ăn tinh thần cho quý vị. Thì bắt đầu từ trong tuần này thì ngày thứ Ba, từ lúc 11 giờ sáng là chương trình Những Chuyện Cần Được Nhớ Lại với nhà văn Phan Nhật Nam. Thì quý vị nhớ đón nghe vào lúc 11 giờ. Và ngày thứ Tư đó thì thưa quý vị, vào Những Chuyện Cần Được Nhắc Lại thì thưa quý vị, xin lỗi quý vị là 10 giờ. Còn 11 giờ trong cái ngày thứ Tư là ký giả Hạnh Dương. Ký giả Hạnh Dương là ký giả của Việt Cali, cũng như ông là làm việc ở trong cái nội các của ông Obama. Và trong tuần này thì ngày thứ Tư và ngày thứ Năm vào lúc 12:30 là tường trình live cuộc vận động nhân quyền Việt Nam từ Washington. Thì quý vị nhớ đón nghe, đó là những cái chương trình mới của đài. Thì thưa quý vị, và làn sóng 1600 AM quý vị có thể nghe 24/24 rất nhiều vùng trong vùng Dallas, Fort Worth, Arlington và các vùng phụ cận. Và quý vị cũng có thể nghe qua website là saigondallasradio.com.
Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông, chúng tôi thấy ở thành phố Medkit trên xa lộ 30, đoạn chỗ nối kết với là xa lộ 80 đi vào khu downtown đã bị kẹt ở cái đoạn đường này. Và cũng trên xa lộ 30 từ khu downtown đi ra, tức là khu vùng Oak Cliff cho tới đoạn nối kết xa lộ 12 đã bị kẹt xe. Và trên xa lộ 12 đi về hướng Nam, ngay đoạn nối kết với xa lộ 30 đang bị kẹt xe. Trên xa lộ 35 W ở Fornwood đi về hướng Bắc, đoạn nối kết với đại Northeast loop 820 giờ này đang bị kẹt xe. Một số các đoạn đường khác cũng đang có nhiều trở ngại về vấn đề giao thông buổi sáng trong cái lúc cao điểm mà quý vị nhiều người đi làm trong lúc này. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.